Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019.
Đảng ủy phường Trung Thành tổ chức đoàn đi thăm khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và Tân Trào Tuyên Quang.
Là một trong 9 xã của tỉnh vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh chọn làm điểm thực hiện chương trình xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2022. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình, bộ mặt nông thôn của xã Đồng Liên đã thay đổi rõ nét, đời sống của người dân được nâng lên. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 9, Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các phòng ban đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố. Vinh dự là địa phương có nhiều lần được Bác Hồ về thăm và làm việc. Sau 50 năm thực hiện di chúc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2010 trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên, của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Kinh tế phát triển nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân đạt trên 10% trên năm. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt gần 1.200 tỷ đồng, năm 2018 đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng bình quân trên 16,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 60 triệu đồng trên người trên năm, năm 2018 đạt 92 triệu đồng trên người trên năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và đúng hướng, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị có bước đột phá, không gian đô thị được mở rộng, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, văn hóa xã hội có bước phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 đề ra đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Thành phố đã hoàn thành việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính. Hiện nay thành phố có 32 xã phường với tổng diện tích là 222,93 km2, gấp 2,2 lần so với những năm 1969. Hiện nay Đảng bộ thành phố có 107 tổ chức cơ sở đảng với trên 26.000 đảng viên, gấp gần 13 lần so với năm 1969. Qua các phong trào thi đua, các đợt phát động, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như thực hiện di chúc của Người, đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân tập thể điển hình trong học tập và làm theo Bác, từ đó tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng tới đông đảo quần chúng nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, tập thể cá nhân trong việc thực hiện di chúc của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được và những kinh nghiệm của toàn Đảng bộ trong quá trình thực hiện di chúc của Bác, đồng thời chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả di chúc thiêng liêng của Bác. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống thành phố anh hùng, đoàn kết phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết tâm xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Nhân dịp này, thành phố đã khen thưởng cho 29 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 7 tháng 9, Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch đã đến thăm và tặng hoa công ty cổ phần Hải Đăng, hội viên của Hiệp hội, nhân dịp khai trương gian hàng nông sản sạch hữu cơ và sản phẩm phát triển kinh tế vùng nông thôn Ô Cốp, tỉnh Bắc Cạn, tại trạm rừng nghỉ Hải Đăng, đơn vị thành viên của công ty trên tuyến cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội. Tại đây, trên 130 loại hàng hóa là sản phẩm an toàn hữu cơ và ô cốp của 12 hợp tác xã tỉnh Bắc Cạn như miến rong, tinh bột nghệ, lạp sườn, mật ong rừng, rau bò khai được công ty trưng bày giới thiệu đến đông đảo đại biểu và khách dừng chân. Chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2019 và là điểm dừng chân duy nhất trên tuyến cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội, kết nối nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trạm dừng nghỉ Hải Đăng không chỉ đáp ứng nhu cầu dừng nghỉ của khách sau chặng đường dài mà còn phục vụ ăn uống, bán và giới thiệu các đặc sản nổi tiếng của Thái Nguyên. Theo đó, với việc khai trương gian hàng nông sản an toàn hữu cơ tỉnh Bắc Cạn tại trạm đã giúp công ty đa dạng hóa các sản phẩm được giới thiệu bày bán, đáp ứng nhu cầu thưởng thức các sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của khách du lịch.
Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9, Đảng ủy phường Trung Thành đã tổ chức đoàn đi thăm khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và Tân Trào Tuyên Quang. Tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình, thành kính dâng hoa dâng hương và bùi ngùi xúc động trước sự hy sinh anh dũng của các anh các chị thanh niên xung phong đại đội 915 vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân khi tuổi đời còn rất trẻ. Tiếp đó, đoàn đã dừng chân tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian trầm mặc, cùng âm thanh của tiếng chuông và tiếng khánh ngân vang đã nhắc nhở cán bộ đảng viên của phường Trung Thành cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc để xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh. Chia sẻ về chuyến đi về nguồn đầy ý nghĩa này, bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, Bí thư chi bộ 24A, phường Trung Thành nói:
Chúng tôi rất là vinh dự được cùng đoàn đảng ủy của Ủy ban nhân dân phường Trung Thành về đây dâng hương và được thăm lại khu di tích đặc biệt của đất nước. Đây là một dịp để ôn lại cái truyền thống lịch sử của dân tộc. Và là một đảng viên, là một bí thư chi bộ của tổ dân phố thì chúng tôi tự thoi lại mình để cố gắng làm sao để thực hiện được lời của Bác dặn, hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm sao thúc đẩy phong trào của tổ dân phố được nhiều hơn nữa.
Đặc biệt ATK Định Hóa, vượt Đèo Re, đoàn sang khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan trung ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Tại đây, đoàn đi thăm lán Nà Nưa, là nơi Bác Hồ ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945 để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8. Đình Tân Trào là nơi các đại biểu Quốc dân Đại hội đã tán thành chủ trương tiến hành tổng khởi nghĩa của Đảng và cử ra Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ Lâm thời, do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Cho biết thêm về chuyến đi về nguồn này, ông Nguyễn Hữu Bình, Bí thư chi bộ tổ 18 nói:
Hôm nay Đảng bộ phường Trung Thành đã tổ chức cho đoàn cán bộ đảng viên chúng tôi được đến thăm về cội nguồn, về cái di tích lịch sử của Bác. Là một đồng chí đảng viên ở khu dân cư, chúng tôi cảm thấy rất là tự hào, có nhiều ý nghĩa đối với cá nhân chúng tôi ngày nay, bởi vì chúng tôi thấy tự soi vào mình và thấy rằng mình cũng chưa làm được nhiều cho quê hương, cho đất nước, và chúng tôi sẽ càng phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để góp sức mình vào cái việc cho đất nước được phồn vinh, và cũng là thực hiện lời dạy và cũng là lời di chúc rất thiêng liêng của Bác nhân dịp cái kỷ niệm 50 năm này.
Một ngày trải nghiệm gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nghe kể về những hy sinh của thế hệ cha ông, càng thấy thêm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc. Cuộc hành trình về nguồn đã kết thúc, nhưng cảm xúc của cuộc hành trình này sẽ tiếp thêm động lực để các cán bộ đảng viên phường Trung Thành tiếp tục đóng góp sức mình cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của phường nói riêng và thành phố nói chung ngày càng giàu đẹp.
Với mục đích tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy trao đổi hợp tác, giao lưu văn hóa, sáng ngày 9 tháng 9, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức chương trình giao lưu kết nghĩa và ký kết hợp tác với trường Anke High School, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc. Dự chương trình có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của các đại biểu và đông đảo học sinh, lãnh đạo hai trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền Thái Nguyên, Việt Nam và trường Anke High School, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc đã chính thức ký kết hợp tác và kết nghĩa, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh của hai trường có các hoạt động trải nghiệm thực tế, trao đổi học thuật, góp phần giới thiệu và quảng bá những nét đẹp văn hóa của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, hai địa phương Thái Nguyên và tỉnh Gyeongsangbuk-do nói riêng, qua đó giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hiểu biết lẫn nhau.
Sáng ngày 8 tháng 9, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức khai mạc giải bóng đá nam nữ TNG Cup 2019. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Tham gia giải có 26 đội bóng với 350 vận động viên, trong đó có 13 đội nam, 13 đội nữ. Các đội bóng được chia thành 6 bảng, trong đó nội dung bóng đá nam chia thành 3 bảng và đội bóng nữ chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi bảng lựa chọn ra 2 đội nhất nhì bảng và hai đội 3 có số điểm cao nhất để thi đấu tiếp. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu ở nội dung nam giữa đội Sông Công 3 và đội Việt Thái và ở nội dung nữ giữa đội Sông Công 2 và đội Đồng Hỷ. Những cầu thủ nữ mặc dù không được luyện tập thường xuyên nhưng có tinh thần thi đấu nhiệt tình, thể hiện niềm yêu bóng đá. Sau 30 phút thi đấu, kết quả chung cuộc, đội nữ Sông Công 2 đã thắng đội nữ Đồng Hỷ với tỷ số 1-0. Ở nội dung thi đấu nam, sau 60 phút thi đấu, đội nam Sông Công 3 có nhiều đường chuyền bóng về khung thành đội Việt Thái, cùng nhiều pha tranh bóng quyết liệt. Kết quả chung cuộc, nam Sông Công 3 thắng đội Việt Thái với tỷ số 3-1. Giải bóng đá nam nữ TNG Cup dự kiến sẽ diễn ra đến hết đầu tháng 11 với tổng số 45 trận đấu.
Mới 6 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9, nhà văn hóa công nhân gang thép đã có rất đông các hội viên hội hữu nghị Việt-Lào với nét mặt rạng rỡ phấn khởi trong các trang phục biểu diễn phong phú, nhiều màu đẹp mắt để chuẩn bị tham gia liên hoan tiếng hát Việt-Lào lần thứ 3 do Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Thái Nguyên tổ chức. Ông Nguyễn Đức Cổn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Lào thành phố Thái Nguyên cho biết, liên hoan có sự tham gia của 17 đơn vị đến từ các chi hội hữu nghị Việt Nam-Lào trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với hơn 300 hội viên đã tham gia biểu diễn ở 35 tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Lào. Ông Cổn cũng cho biết, kế hoạch tổ chức liên hoan đã được triển khai đến các chi hội từ nhiều tháng nay. Mặc dù kinh phí dành cho các chi hội tham gia liên hoan không có, nhưng các hội viên ở các chi hội rất hăng say luyện tập và còn tự nguyện bỏ kinh phí để đầu tư đạo cụ và trang phục biểu diễn. Nói về mục đích của việc tổ chức liên hoan tiếng hát Việt-Lào lần thứ 3, ông Nguyễn Đức Cổn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với cái mục đích là nâng cao cái chất lượng cuộc sống, đoàn kết hữu nghị và lấy lời ca tiếng hát để ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Đồng thời cũng tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã dày công vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào và chúng tôi những người hội viên Hội hữu nghị Việt Nam Lào luôn lấy lời ca tiếng hát để làm cầu nối hữu nghị, xây dựng cái quan hệ Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Các tiết mục tham gia liên hoan đều được các chi hội luyện tập và dàn dựng công phu, mang đến cho khán giả những màn múa hát đặc sắc, đậm nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc. Một số tiết mục đã tái hiện sinh động nghĩa tình thủy chung son sắt của hai nước Việt Lào trong chiến tranh giữ nước, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng cho người xem và được ban giám khảo đánh giá cao, như Chiếc khăn piêu, Người là niềm tin tất thắng, Việt Bắc như Bác Hồ, Hào khí Việt Nam, Đường chúng ta đi, Dân nước Nam. Ông Trần Văn Trử, Chi hội 12, một trong những diễn viên tham gia biểu diễn tiết mục Dân nước Nam cho biết.
Trên tinh thần đam mê văn nghệ, thì kể cả những cái hôm nó nắng rồi nó mưa, thì thậm chí cả cơn bão số 3, số 4. Nhưng mà anh em là vẫn cứ là đi gọi nhau đi. Luyện tập chúng tôi cũng chỉ chọn chủ đề là yêu Tổ quốc thôi. Thế thì bài Dân nước Nam này muốn nói đến cái truyền thống yêu nước của 4.000 năm. Thì chúng tôi lấy cái chủ đề đấy để chúng tôi đưa phục vụ được hội nghị.
Ông Phạm Ngọc Sơn, một khán giả nhận xét.
Tôi thấy là cái tinh thần biểu diễn của các diễn viên là tuyệt vời. Nói chung là tự tôn cái tình hữu nghị Nam Lào.
Liên hoan tiếng hát lần thứ 3 do Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố tổ chức là dịp để các hội viên giao lưu văn hóa văn nghệ, đồng thời khẳng định tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước Việt Nam-Lào nói chung giữa tỉnh thành phố Thái Nguyên với các tỉnh bạn Lào nói riêng ngày càng bền chặt. Qua đây cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng của hội viên về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng tổ chức hội phụ nữ trên địa bàn. Ngày 8 tháng 9, Hội phụ nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội thi Phụ nữ với bảo vệ môi trường với sự tham gia của 10 đội thi đại diện cho 40 chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Hội thi được diễn ra với hai phần thi, trả lời câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm và phần thi tiểu phẩm. Cả hai phần thi trên đều có nội dung tuyên truyền về thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn phường giai đoạn 2017-2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Thông qua hội thi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ có thêm kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến, vận động mọi người dân tham gia các hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, từng bước làm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường sống trên địa bàn. Đây cũng là dịp để chị em phụ nữ được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể hàng ngày trong đời sống sản xuất kinh doanh.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 9 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Đồng Liên miền quê đang sống, và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2011, xã Đồng Liên bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2014, xã đã về đích trước kế hoạch một năm. Năm 2017, địa phương là một trong 9 xã của tỉnh vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh chọn làm điểm thực hiện chương trình xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2022. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình, bộ mặt nông thôn Đồng Liên đã thay đổi rõ nét, đời sống của người dân được nâng lên. Trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đồng Liên, miền quê đang sống của phóng viên Hồng Thương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Dưới cái nắng vàng rực rỡ của những ngày thu tháng 8, chúng tôi có dịp dạo bước trên con đường bê tông liên xóm phẳng phiu mà người dân Đồng Liên gọi là đường nông thôn mới. Vẫn những con người ấy, vẫn vùng đất ấy, nhưng cuộc sống của người dân nơi đây đã hoàn toàn đổi thay. Cuộc sống sung túc hơn với những ngôi nhà cao tầng, những vườn cây ăn trái sai chĩu quả đã tạo thành bức tranh nông thôn chủ phú mà chúng tôi muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện xây dựng nông thôn mới ở Đồng Liên.
Là khi mà chương trình nông thôn mới về, phải khẳng định là nó thay đổi nhiều chứ. Đời sống bà con được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là một cái đường lối hết sức đúng đắn và nó đem lại một cái gì thiết thực cho cái đời sống nông thôn.
Đó là những cảm xúc của ông Đặng Ngọc Quang, xóm Thùng Ong, xã Đồng Liên, đã chứng kiến những thăng trầm đổi thay của quê hương trong suốt những năm tháng qua. Bên ấm trà tỏa hương thơm ngát, ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Liên phấn khởi nhớ lại quá trình 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Năm 2011, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, xã Đồng Liên bắt tay xây dựng nông thôn mới trong điều kiện hết sức khó khăn, với xuất phát điểm chỉ đạt 8 trên 19 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí đường giao thông và nâng cao thu nhập là hai vấn đề mà Đảng ủy chính quyền lo lắng nhất. Bởi lúc đó, 100% đường giao thông liên xóm trên địa bàn vẫn là đường đất. Thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 15 triệu đồng một người một năm. Tuy nhiên, Đảng bộ xã Đồng Liên cũng xác định xây dựng nông thôn mới là mục tiêu, yêu cầu của sự phát triển bền vững, là chủ trương có tầm chiến lược lâu dài.
Và nhân dân xã Đồng Liên đã có cái quyết tâm phấn đấu để mà hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đối với Đảng bộ đã có những cái nghị quyết, rồi những cái chương trình hành động cụ thể hóa và đã phát động các cái phong trào thi đua nước, vận động nhân dân, rồi thì cán bộ đảng viên chấp hành tốt các cái quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng tham gia các cái phong trào xây dựng nông thôn mới.
Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy triển khai đến các chi bộ huy động nguồn lực trong nhân dân dưới nhiều hình thức, từ tiền mặt, ngày công, hiến đất, vật liệu xây dựng để xây dựng các công trình phúc lợi chung. Tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới được thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã đến các xóm, để tạo động lực thi đua lan tỏa trong nhân dân. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện làm đường giao thông, người dân Đồng Liên hăng hái tự nguyện hiến gần 79.000 m2 đất và các công trình trên đất, góp trên 13.000 ngày công lao động và đóng góp 15 tỷ đồng để bê tông hóa 27 km đường giao thông liên xóm, liên xã, với hy vọng đường giao thông thuận tiện, người dân phát triển hơn. Ông Tạ Đình Thìn, xóm Đồng Vạn đã hiến trên 100 m2 đất để làm đường giao thông. Ông nói:
tôi cũng nhận thức rồi, dần rồi thôi, như vậy là mình hiến một tí dân làng rồi anh em cùng đi đường nó đỡ khổ hơn.
Xác định thu nhập là tiêu chí quan trọng đảm bảo xây dựng nông thôn mới hiệu quả bền vững. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã chú trọng công tác quy hoạch vùng phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Từ đó, các vùng chuyên canh đã và đang hình thành. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất chăn nuôi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. trong đó phải kể đến các mô hình chăn gà thả đồi tại xóm Thùng Ong, vùng rau công nghệ cao xóm Xuân Đám, vùng trồng cây ăn quả xóm Bo. Ông Trần Văn Dũng, bí thư chi bộ, trưởng xóm Thùng Ong khẳng định.
Sau năm 2014 thì một cái nghị quyết chi bộ chuyên đề, đặc biệt là từ đấy bây giờ đang đưa cái nền kinh tế chủ yếu là chăn nuôi gia cầm và cây ăn quả, phát động những cái đồi chọc rồi thì vừa trồng cây vừa chăn gà, trồng keo. Sau khi có như vậy là đưa con gà vào kinh tế dân phát triển.
Nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới mà cuộc sống của người dân nơi đây đã có sự đổi thay. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 58 triệu đồng một người một năm, cao hơn 40 triệu đồng so với năm 2011. Số hộ nghèo chỉ còn 22 hộ, giảm 142 hộ so với năm 2011. Đồng Liên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, về đích trước một năm so với kế hoạch. Và đến năm 2017, xã Đồng Liên vinh dự là một trong 9 xã được tỉnh Thái Nguyên lựa chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Với nền tảng vững chắc khi đạt chuẩn, xã Đồng Liên tiếp tục triển khai đến nhân dân thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu, trong đó tập trung xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, vườn mẫu, xóm mẫu. Sau khi khảo sát đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu tiêu chí theo quy định của tỉnh, xã đã lựa chọn 2 xóm Đá Gân và Trà Viên làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Thành, xóm Trà Viên phấn khởi nói:
cái chương trình xây dựng nông thôn mới mà để cho bà con nhân dân ấy là về cái tình hình kinh tế xã hội là nói chung là nó chuyển. Khi điều kiện kinh tế đã có phát triển thì nói chung là bà con nhân dân hoặc là các hộ ấy là phát triển là rất tốt, nên mà tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của.
Với quyết tâm về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, Đảng bộ và chính quyền xã đã có những cách làm hay, sáng tạo để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Ông Nguyễn Văn Tư, bí thư Đảng ủy xã khẳng định sự quyết tâm.
Phát huy những kết quả, những thành tích đã đạt được trong những năm qua và rút ra những bài kinh nghiệm để chúng tôi tiếp tục có cái lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình hành động cụ thể và có những cái kế hoạch chỉ đạo sát với cái tình hình thực tiễn của địa phương. Những tiêu chí hiện nay mà còn đang thấp thì chúng tôi tập trung quyết liệt vào các cái tiêu chí đó để phấn đấu từ nay đến năm 2020 để đối với xã Đồng Liên sẽ hoàn thành cái chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Những kết quả đạt được trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Đồng Liên khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ các cấp, sự triển khai hiệu quả của chính quyền địa phương và sự đồng lòng chung sức của người dân đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Sự trù phú, ấm no của người dân Đồng Liên hôm nay đang là động lực mạnh mẽ để xã xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, để mỗi xóm làng nơi đây sẽ trở thành miền quê đáng sống với bức tranh nông thôn đầy màu sắc.
Cùng nhau chung tay dựng xây nông thôn mới vì tương lai sáng tươi. Đồng quê hân hoan reo vui trong năm mới. Gió mây mang vẫy chào. Nghe tiếng cười trẻ thơ dưới mái trường. Nghe tiếng người nông dân bên trang trại.
Tiểu mục chính sách với nhà nông.
Chương 4, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết. Điều 13, quyền của các bên tham gia liên kết. 1. Liên kết trong những ngành nghề, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mà pháp luật không cấm. 2. Được hưởng các chính sách khuyến khích liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ ưu đãi khác của nhà nước theo quy định. 3. Được sử dụng tài sản đầu tư trên đất và tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật. 4. Được cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ liên kết của nhà nước, giá cả thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các dịch vụ công ích khác phục vụ liên kết. 5. Được lựa chọn phương thức phù hợp để giải quyết tranh chấp phát sinh trong thực hiện hợp đồng, dự án liên kết theo quy định của pháp luật. 6. Được bảo đảm đối với các tài sản, hạng mục công trình, hạ tầng đầu tư tham gia liên kết, bao gồm cả tài sản do nhà nước hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 7. Quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 14. Nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết. 1. Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin liên quan đến hợp đồng, dự án liên kết cho các bên tham gia liên kết khi được yêu cầu. 2. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung cam kết của hợp đồng, dự án liên kết. 3. Tuân thủ các quy định của nhà nước về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết. 4. Đảm bảo đúng quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia liên kết theo quy định pháp luật hiện hành. 5. Các bên tham gia liên kết có nghĩa vụ trao đổi, thương lượng và thống nhất giải quyết nhằm chia sẻ những khó khăn và rủi ro bất khả kháng trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết. 6. Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng liên kết và pháp luật.
Điều 15. Xử lý tranh chấp vi phạm khi thực hiện hợp đồng và dự án liên kết. 1. Các bên tham gia liên kết không thực hiện đúng đầy đủ các cam kết và trách nhiệm, trừ các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh, khi thực hiện liên kết được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì A. Không được hưởng các khoản ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và buộc phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. B. Không được tham gia, được hưởng các chính sách khuyến khích của nhà nước về liên kết trong thời gian 5 năm kể từ thời điểm xác định là vi phạm. 2. Các bên tham gia liên kết vi phạm các quy định trong hợp đồng liên kết bị xử lý theo các hình thức sau. A. Buộc thực hiện đúng hợp đồng liên kết. B. Phạt vi phạm hợp đồng liên kết. C. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng liên kết. D. Đình chỉ thực hiện hợp đồng liên kết. D. Hủy bỏ hợp đồng liên kết. E. Buộc bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan. G. Các biện pháp khác do các bên tham gia liên kết thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật hiện hành. 3. Hình thức xử lý các tranh chấp hợp đồng liên kết. Nhà nước khuyến khích các hình thức giải quyết tranh chấp của các bên tham gia liên kết bằng hình thức thương lượng và hòa giải. Trường hợp không thống nhất được thì giải quyết thông qua trọng tài thương mại hoặc giải quyết tại tòa án.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trưa nay, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to như Phần Mễ, Phú Lương 63mm, Phú Bình 34mm. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-70mm trên 24 giờ, có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 12 tháng 9. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày 9 tháng 9 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, có lúc mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, rải rác mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data,
lên ngay và đăng ký thôi.
Mưa lắng đang và ghi áo đất và ngày ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi 30k bảy ghi áo đất bảy ngày ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST 15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày. ST 30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.